Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 24
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Tuệ Việt Bản Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiên Vấn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thân Chư Bồ Tát Linh Hạnh Linh Cảnh Quán Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ và Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Cả Hạnh Chánh Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức An Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn số 29. Các vị là kinh văn trang 29. Hôm qua chúng ta đã học cái phần văn kinh và thánh nữ con gái Bà La Môn biết là mẹ mình sau khi mất chắc chắn sẽ đọa vào trong đường ác đạo, cho nên cái lòng hiếu thảo của thánh nữ Bà La Môn đã trỗi dậy và nhất tâm muốn là ý thoát nạn, cho nên là đem bán hết nhà cửa ruộng vườn, sắm sửa những thanh mông hoa quả và các vật dụng để đem đến cúng dường chùa tháp, xây dựng chùa tháp tu bổ tượng Phật, và đặc biệt là cúng dường tôn tượng Đức Phật Đã Qua Định Cư Tại Vương Nghiêm An. Cúng dường xong rồi thì thánh nữ nghĩ rằng nếu mà Đức Như Lai ấy còn trụ đời thì ta có thể hỏi Đức Như Lai, và Đức Như Lai chỉ bảo cho mẹ ta sau khi chết đi đọa lạc ở đâu. Nhưng thật không may hôm nay Đức Như Lai đã nhập niết bàn, chỉ có đối tiếp tôn tượng của ngài thôi, thì làm gì có cái chuyện một tượng gỗ, một tôn tượng gỗ, một tôn tượng của đất bằng vàng, đồng, thiết, đá, vân vân mà có thể là mở miệng nói cho mình nghe được. Đấy chỉ là biểu tướng của thế gian chủ trì thập bảo thôi, chỗ sở đi để cho tu tập thôi. Cho nên đây là thấy là mình cũng kém phúc, và mẹ mình cũng thật kém phúc, đặc biệt mình cũng thật kém phúc, cho nên sinh ra không vào cái thời Đức Phật của thực tế. Ngày đây nhập niết bàn rồi thì mình mới sinh ra đời, cho nên thánh nữ Bà La Môn cảm thấy ảo não, buồn thương cho số phận của mình một phần, nhưng mà tiếc thay cho mẹ mình đến 10 phần, cho nên đã rơi lệ và khóc lóc ở dưới chân tôn tượng của Đức Đại Quan Thực Tại Vương Như Lai. Trong khi thế tâm cái lòng bi thương đối với người mẹ của mình đến cái mức là chí thành chí tín như vậy, thì bỗng nhiên nghe thấy ở trên hư không có tiếng nói rằng bảo với thánh nữ kia rằng đừng có thoát xa nữa, ngày nay ta sẽ bảo cho nơi người mẹ của con đang bị đọa lạc ở chỗ này. Đấy là đoạn đầu tiên chúng ta trong bài học hay tóm tắt lại để chúng ta có cái sự liên kết. Và hôm nay chúng ta học tiếp theo bảo như thế nào, trong bài văn kinh tiếp theo chúng ta thấy là bây giờ ngay khi mà nghe cái lời nói trên không như vậy, thì trong văn kinh nói là thánh nữ chắp tay hướng lên trên không mà như bạch rằng chẳng hay đức thần nào đó đến giải bớt lòng mà lo âu cho con như thế, khi mẹ con mất đi cho đến ngày nay, ngày đêm thức nhớ không lúc nào nguôi, không biết giờ này mẹ con đang phát sinh cõi nào. Đó là lời thánh nữ tắc bạch, tức là nghe thấy tiếng nói trên không không biết đấy là ai, cho nên cũng liền là chắp tay mà lên trời mà tắc bạch những lời như thế. Và ý nói là chẳng hay đức thần nào ấy đến giải bớt lòng lo âu cho con như thế, từ khi mẹ con mất đi cho đến nay á, ngày đêm con cứ nhớ không lúc nào nuôi, không biết giờ này mẹ con phát sinh chỗ nào. Ý là gì muốn thưa hỏi với cái tiếng nói trên cái câu kia rằng là xin để chỉ bảo cho mẹ của mình đang chạy đi ở đâu. Đó là cầu thỉnh. Lời cầu thỉnh xuất phát từ cái tâm chân thành hiếu kính của một người con mất mẹ. Mặc dù khi còn sống mẹ mình á là rất nhiều việc xấu ác, không tin nhân quả bán phá tâm bảo, ngược lại với cái đứa con của mình, nhưng mà thấy đứa con nản lòng không? Không nản lòng. Vậy cho nên có nhiều Phật tử đến nói với tôi, nhất là các bạn sinh viên tuổi còn trẻ ra đến chùa mà làm công quả phục vụ các pháp hội và các đại lễ ở chùa của chúng ta, các bạn đã phát tâm là hướng Phật và đến tham dự các khóa tu học mùa hè, những khóa tu học được tiền tháng cho các bạn sinh viên. Và một thời gian sau các bạn phát khởi được cái tín tâm rất tốt với tam bảo và Phật pháp, tin sâu nhân quả, và đặc biệt là đối với tam bảo các bạn rất là cung kính và kính trọng. Nhưng mà về nhà thì bố mẹ biết được qua nguồn tin này nguồn tin nọ, qua bạn bè, qua người học cùng lớp hoặc là qua được chủ của nhà trọ vân vân, cho nên là biết được là mình quả ngày nghỉ là tháng phải hay lên chùa một vài lần. Bố mẹ có thể cũng biết là Phật pháp là không tốt, nhưng mà sợ là các con mình nó đi chùa là cái thứ nhất là sợ nó bỏ đi học hành, cái thứ hai cái nỗi sợ nhất là sợ rằng nó đến chùa này nhà sư về chùa này cũng nó đi tu mất thì mất người mất con. Cho nên là lúc đầu là khuyên đi thôi, dần dần là cấm không cho đi nữa, và cấm không cho đi nữa, nhưng mà chúng ta biết khi mà nó đã tâm thành của nó đã ấy rồi, thành kính rồi, chúng ta biết nó là Phật pháp, không phải là nơi tín gì đó. Phật pháp không phải là cái nơi lừa đảo, không phải là cái nơi mà để cho con người ta lo che, mà tìm đến cái Phật pháp đó, các cháu nó thấy là cái tâm an, và đặc biệt là nó sống ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Gần 20 năm nay hoặc trên 20 năm nay thì theo các bạn mới vào là 18-19 tuổi, 50 thứ nhất, 22-21-22 tuổi thì 53 tương tác rồi vân vân, nó cũng đã đủ cái kiến thức trình độ để suy nghĩ đâu là đúng đâu là sai rồi, nó không phải là trẻ con nữa, nó là một thanh niên 18 tuổi trở lên vào trường đại học là một thanh niên. Chúng ta cái pháp luật Việt Nam quy định 18 tuổi trở thành người trưởng thành, là người lớn rồi, tự có quyền quyết định và suy nghĩ và quyết định cuộc đời của mình rồi, không phụ thuộc vào hoàn toàn vào người lớn được. Tất nhiên có thể đương nhiệm người lớn nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào pháp luật cho phép anh có thể tự quyết định cuộc đời của mình, nhưng dưới 18 tuổi thì không, anh muốn quyết định nhưng mà không có ý kiến của bố mẹ, cơ quan pháp luật nhà nước họ không đồng ý. Cho nên là một số bạn mà vẫn nhất tâm là cha mẹ có cấm, nhưng mà các bạn ấy là đạo Phật chân chính, không có phải là tà đạo, không có phải là như một số các tôn giáo khác là nghị dân hay là lừa đảo hay là chống đối phá hết cái sự đoàn kết của dân tộc vân vân. Cho nên là các bạn quyết định không nghe theo cái lời cấm đoán của bố mẹ và vẫn đến chùa trong những ngày được nghỉ hoặc những kỳ đại lễ lớn, thì khi đó là bố mẹ biết được cho nhân dân rất lắm, thậm chí là dọa là các không có báo học trong lớp và bắt phải nghỉ học nghề như thế này thế nọ, gây áp lực rất lớn. Thế các cháu đến mà hỏi tôi là phải thầy bây giờ thì phải làm thế nào? Nếu mà theo Phật ấy, thì chúng con phải mất bố mất mẹ, mà nghe bố mẹ thì chúng con thì mất đi cái niềm tin với Đức Phật, cả hai điều chúng con đều không muốn. Cần phải lấy lời dạy chúng con phải làm thế nào cho được cả hai. Tôi bảo cái này cũng là cái nghiệp chướng của cá nhân các con, kể cả các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà vợ đi chùa mà chồng con không cho đi chùa, nó cũng là nghiệp chướng của cá nhân chúng ta. Hoặc là thậm chí có người ngược lại nó còn đau xót hơn, đó là gì? Chồng đi chùa nhưng mà vợ không cho đi chùa, có không? Cũng có, nhưng mà ít hơn, ít hơn. Thậm chí kia kia các người bố mẹ đi chùa mà thì con không cho đi chùa, có không? Cũng có. Vì sao mà con cho đi chùa? Vì bây giờ kinh tế mọi cái các thế trong gia đình chúng ta giao hết cho các con rồi. Và chúng ta bây giờ thì phụ thuộc kinh tế và các con không làm được nữa. Ngày xưa còn đi làm chúng ta nắm kinh tế, chúng ta chủ gia đình. Nhưng bây giờ thì nhiều phụ bây giờ thì thật sự lớn tuổi là giao cho các con trai các gái cho con để giao cho nó rồi. Và mọi việc kinh tế trong gia đình nó nắm hết. Và chúng ta chỉ biết là cái bóng ở trong gia đình thôi. Là chú dựa tinh thần thôi. Nhưng mà gặp cái đứa con hiếu hảo, may mắn là cái con hiếu hảo thì chúng ta thấy là không sao. Gặp cái đứa con nó nố nghịch ngang tàn nố được một chút ấy. Hoặc cái cầu trồ, chúng ta muốn làm thiện, con cho đi chùa để cái niệm Phật hồi lớn cho nó cũng rồi mê tín dị đoan. Từ ngày xưa không có ông bà đi chùa chúng tôi vẫn bình thường. Làm gì cần cho ông bà đi chùa thì chúng tôi mới bình an, vân vân thế này. Nhiều, rất nhiều những câu chuyện có thể mỗi gia đình, các cụ người xưa nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không có ai giống nhau tuyệt đối được. Đấy cho nên đang nói là cái chuyện mà các con sinh viên, nó hỏi tôi rằng các thầy như thế, thầy làm thế nào? Tôi bảo các con nên cố gắng vượt qua, mình không thể để mất cả hai, cha mẹ không thể mất, mà Phật cũng thể cũng không thể mất. Vì cha mẹ là người sinh ra, nuôi lớn chúng ta trưởng thành như ngày hôm nay, cho chúng ta ăn học được bằng chúng bằng bạn như ngày hôm nay, đó là cái công ơn rất lớn. Mà ở thế gian người ta thường nói là công cha như nước khác xưa, liên hệ như nước trong nguồn chảy ra, làm sao chúng ta bỏ được. Mà trong kinh Phật, Đức Phật nói là Phật pháp phạm hạnh thiếu là liền làm đầu. Trong muôn hạnh tu tập ở trong nhà Phật đó, thì hạnh hiếu là hạnh đầu, hạnh đứng đầu và trong tất cả các hạnh tu của nhà Phật. Vì vậy mà thì cha mẹ trong kinh như trong phần học phổ thông hòa thượng Thiện Hoa này có thích một cái đoạn ở trong kinh Phật nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Tức là trong kinh Đức Phật nói là cha mẹ còn sống một đời như gì? Như Phật ở còn trụ thế đấy, như Phật còn trụ ở thế đời đấy. Phật ở đâu xa? Phật chính là cha mẹ chúng ta. Cha mẹ chúng ta chính là đối tượng cho chúng ta gì? Năng đấy, sở đấy. Và để cho chúng ta gì? Cung kính, tôn trọng và cung phụng hàng ngày trong cuộc sống. Như cuộc sống đời thường, như vật chất đời thường, như cái quần, cái áo, đồng quần, tất bánh. Các Phật tử chúng ta phải biết là các cụ già. Bây giờ có cụ, ở đây tôi biết là có cụ lên 60, 70 rồi, nhưng mà vẫn gì? May mắn vẫn còn người còn cha, còn mẹ. Thì các Phật tử chúng ta phải nên biết là tuổi già, nó lại quay trở về với tuổi trẻ con. Ăn chẳng, chả ăn đâu, nhưng mà để thích. Tiếp ra cái đồng quà văn bánh. Các cụ không tin, cứ thử cho tôi mà xem. Đúng thật, không có sai, tôi nói không sai. Đó là sao? Các cụ cứ tìm quà. Đến năm các cụ thì mua cho mọi người một cái miếng bánh, một cái bánh thôi. Cái gì, cái bánh nào mà mọi người mua đấy, có cái cụ thì cụ chỉ nhìn thôi. Các cụ đã quá rồi. Không cần ăn, mà không thì không ăn được nữa, nhưng mà để chỉ nhìn thấy bảo mẹ ơi, là bố ơi, con gì, con mua cho bố hay cho mẹ gì, cái bánh con thích này, cái bánh này gì, mẹ thích này, mẹ ăn đi, lấy ra khỏi kia, bóc ra chỉ có cục, đưa vào người, các cụ nhấm một cái thôi, vui lắm. Đứa con của mình 6-70 tuổi mà nó vẫn gì, nó vẫn cung cấp cung phụ mình như ngày nào, nó vẫn chăm sóc như người như thế ngày nào. Cho nên bây giờ trong tâm thức của các cụ anh nghĩ lại là 60 năm trước, ồ mình chăm nó, mình nuôi nó, sinh nó ra, chăm nuôi nó, quả thật là không có lầm. Nay nó hiểu thẳng như vậy, giống như mình ngày xưa mình thương nó vậy. Các cụ vui lắm. Từ cái chỗ các cụ vui như thế, chúng ta lấy cái tiền đó để tiên ra từ mẹ ơi hoặc từ bố ơi. Bây giờ con nói bố với mẹ thế này, có cái một cái phương pháp này tốt lắm. Cái phương pháp này á, là trong kinh Phật dạy là con người ta sinh ra ai khổ lúc giàu, của lúc bệnh, của lúc chết. Ai cũng có bốn cái khổ này, sinh già bệnh chết. Đó là cái quy định gì? Cái quy luật vận hành bình đẳng cho tất cả chúng sinh, cho con người ở thế gian, trừ những người mà bệnh hiểu chết từ lúc còn trẻ, chết từ lúc từ lúc vân vân đó, thì họ không qua giai đoạn già và bệnh chết được thôi. Còn cái quy luật vận hành chung là sinh già bệnh chết, mà chết đi rồi á thì không biết thần thức là những gì đâu. Cho nên đó, cái kinh Phật đó, cái Phật có lại đó, một cái phương pháp tu đấy chứ, chỉ cần người niệm người câu đó coi như là Phật trở lên thôi, và nhất tâm là để phát nguyện phát lên về thế giới của Đức Phật A Di Đà thôi, thì bố mẹ sau khi á trăm tuổi về già thì được Phật A Di Đà đến trước mình nhận về thế giới cực lạc. Bố niệm đi, cái mẹ niệm, mẹ nghe con mình niệm đi, kêu hào niệm một vài câu cũng tốt, gieo được một câu niệm Phật vào trung tâm trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là gì? Tiêu được tám vạn tức kiếp sinh tử chúng khổ. Tại sao chúng ta không lấy những phương tiện đó để khuyên ăn cha mẹ của mình? Cho nên trong kinh báo Đức Phật nói giấu cho chúng ta có thương cha mẹ già chúng ta vai trái kính mẹ, vai phải ấm cha mẹ muốn đi đâu á chúng ta thì đem cha mẹ đến đó là đứa con hiếu thảo chưa, hiếu thảo tuyệt vời. Ở thế gian đứa con đó là đứa con hiếu thảo tuyệt vời, nhưng Đức Phật nói so với người con á mà biết khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sinh tây phương pháp tư sinh tử thì so sánh giữa hai người hiếu thảo đó thì một trời một vực vậy. Giống như kẻ ăn mày so với ông vua vậy, hoặc so với nó là giống như ông vua của thế gian ra so với ông vua chuyển nó thành cương vậy, hay là đối với ông vua của chuyển nó thành cương so với ông vua quái trời giao lực vậy, lấy vua quái trời so với ông vua quái trời tha hóa đủ tại vậy, lấy vua quái trời tha hóa đủ tại so với ông vua quái trời khi tưởng khi thần sứ vậy. Và Đức Phật nói dẫu cho ông vua quái trời khi tưởng khi thần sứ tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp, công đức vô lượng vô biên trí tuệ mênh mông thật khó nghĩ bàn. Nhưng so với các bậc vị thường thiện nhân như là một cư dân ở tây phương cực lạc thế giới, chẳng khác gì ông ăn mày so với ông vua, ông vua thế gian so với ông thì chuyển vân thánh thương vân vân, nhấn đến cho ông vua quái trời tha hóa tự tại so với ông vua quái trời phi tưởng như thực sự. Cho nên chúng ta thấy vì sao lại Đức Phật lại nói như thế, để giúp cho một người phát sinh tây phương cực lạc thế giới, tất cả chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp tác hành cho một vị Phật thành Phật ở trong điển kiếp vị lai, mà một vị Phật đó thì lại độ cho được các nhà sa số chúng sinh đều được giải thoát như là các ngài. Cho nên các công đức của vô lượng. Ở cho nên là tôi khuyên mấy cháu học sinh sinh viên đừng có này, các con đó đã như vậy thì các con phải làm cách nào, phải làm thế nào để cho mình giữ được cả Phật ở trung tâm và giữ được cả gì, cả bố mẹ đừng có để cho mất một cái. Đối với các thế gian thì bố mẹ chúng ta là số một, đối với đạo giải pháp thì Phật pháp là số một. Cho nên là chúng ta thì các cụ chúng ta thường hay nghe thấy trong Phật thì nói là Phật pháp tại thế gian bất ni thế gian nhã, tức là Phật pháp ở ngay tại thế gian thôi, không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Chúng ta phải hài hòa, phải cân đối làm sao đó trong cuộc sống. Người ta nghĩ rằng là mình đi tu hay là mình tu Phật mà nó không kiểu như là thế gian mà nói là nó không bị gọi là cực đoan, tu nó không bị cực đoan. Đạo Phật không dạy chúng ta tu cái pháp tu cực đoan như thế. Cho nên tôi khuyên các con là các con bây giờ phải làm thế nào. Trước đây đi học thì là học sinh khá, bố mẹ đã vui rồi, hãy cố lên một chút nữa. Cố lên một chút nữa là sao? Đó là về các con đó, đi chùa về một tháng các con đến khóa tu hai ngày, thì kỳ sinh viên tháng về các con lại phải đi học, để thời gian học hơn, đừng có đi chơi bời, đừng có đàn đúng, đừng có rượu chè, đừng có cờ bạc, đừng có lô đề, đừng có bóng đá, cá độ vân vân, khiến cho gì vừa mất tiền mà vừa khiến cho cha mẹ lo. Các con dành những thời gian đó để học, học cho tốt hơn. Trước đây thì học sinh khác, và bây giờ các con điểm lên học sinh giỏi. Để mình khẳng định với cha mẹ của mình là gì? Đi chùa, mình trở thành một con người hoàn thiện hơn, một con người gì tốt đẹp hơn. Hoàn thiện là cách nào? Trước đây do mải chơi cho nên gì lây lất, ta học cũng chỉ được nghệ từ tháng thôi, tiên tiến thôi. Thì bây giờ chúng ta thì nâng lên một bước nữa, mỗi một ngày bỏ thêm khoảng 30 phút tiếng ngay cái đồng hồ ra để học. Đương nhiên với kỳ thi chúng ta điểm của các con sẽ thay đổi hơn, cải tiến hơn rất nhiều. Vậy các con mang cái điểm của năm học đó từ chỗ yếu lên điểm khá, khá lên tiên tiến lên giỏi, mang về báo với bố mẹ. Và lúc đó chắc chắn bố mẹ các con phải suy nghĩ lại, à, con mình đi chùa nó khá là thân đấy, nó khá là thân. Mà không chỉ học giỏi, mà các con thì phải thăng tiến về đạo đức, về nhân phẩm, để làm một người con hiếu thảo nữa. Bằng cách này, các con lại càng phải gần gũi lân mẫn cha mẹ hơn. Trước đây thì cả tháng không nhắn tin gọi điện, mỗi ngày bao giờ nhắn tin gọi điện về là gì cả xin tiền. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng tuần hai ba tuần nhắn tin hoặc gọi điện, có điều kiện gọi điện, không có điều kiện nhắn một cái tin nhắn thôi. Gọi điện về hỏi gì bố mẹ nào ở nhà có khỏe không, các anh chị em ở nhà thì có khỏe không, em có ngoan không, hoặc anh chị gia đình thế nào rồi. Tỏ cái sự quan tâm của mình với gia đình. Và một điều đặc biệt nữa, thỉnh thoảng đi về, tháng hai tháng đi về, trước đây đi về chỉ có điện có chi tiền thôi, nay đi về để ngày nào chúng ta lao đầu vào làm công việc gia đình này đấy. Cha mẹ tôi nói với các bạn sinh viên, các cháu sinh viên, nếu mà cha mẹ chúng ta làm nghề nhà đất, các con về đừng có đi chơi hết ngày này đến ngày khác, về nghỉ hai ngày cũng phải chủ nhật, các con thì hãy cầm cái cúc, bác cái cúc ra mẹ bên đây mà đi làm cái gì cho con đi làm với, bác cái cúc ra làm với mẹ, cúc vuông đất trồng rau, cúc vuông đất trồng cái hoa, hay là cúc vuông đất này còn là cầm này ngồi đi cấy thì về đi cấy với mẹ. Một cái điều có cho dù nó có khi tôi có các cháu bảo con chưa biết cấy bao giờ mà không sao, các con đi, mẹ của các con không cần các con biết biết cấy, chỉ cần các con ra đấy các con xuống ruộng, và từ trước đến đây các con chưa làm được việc đó, bây giờ các con chỉ cần ra đấy các con cầm cái mạ các con hỏi mẹ ấy cấy thế nào, khiến cho mẹ các con thì mặc dù mắng các con ở trong lòng rất là vui, vì từ trước đến nay nuôi ăn nhỏ con 12 năm trời, tức là học từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 12, năm nay nó vào đại học. Chưa bao giờ nó biết gì, nó biết muốn đến, muốn xuống ruộng ngay nó đi vào đại học rồi. Mà nó về, đi chùa về, nó đến, nó hỏi, nó cầm cái mạng, đi cấy, mẹ nó hỏi, mẹ cái cấy thế nào. Mặc dù nó lắm, mặc dù cả ngày nó cấy, không cấy hết cái mạng, mẹ nó có vui không? Rất vui. Và tôi nói là thậm chí mọi khi mẹ con chỉ cho một tháng 2 triệu, lần này sẵn sàng mẹ con có thể cho được tháng 2 triệu dễ hoặc 3 triệu, thưởng cho con thì 500 để mà mua sắm những đồ cá nhân bình thường. Đấy, học Phật ở cái chỗ đấy, tu Phật ở cái chỗ đấy, các vị ạ, chứ không phải là học Phật là cứ đến chùa tụng kinh hết ngày này có ngày khác, nghe giảng hết bài này đến bài nọ mà chúng ta không chuyển hóa trong của mình. Các con nghĩ nhé, cùng với bạn bè của tôi, nhiều người hỏi rằng ông làm thế nào, ông có cách gì, ông có bùa chú, dùng bùa chú thì không, ông thì cuối cùng nhiều người đấy. Tôi bảo tôi chỉ có một cách duy nhất, đó là làm hết lời thực hiện. Cái gì đó tôi làm được tôi cố làm, Phật dạy vậy tôi thả thân vì chúng sinh thì tôi cũng tôi thả thân vì chúng sinh. Phật dạy tôi đã đừng có gì tham chấp cho cá nhân của mình bằng bất cứ một dạng nào thì tôi làm như thế. Tất nhiên có cái nó chưa biết phát được nhưng mà tôi đang không ra. Tôi chỉ cần làm một dạng cả cái tấm hành, cái tấm lòng thành kính của tôi để không trả nước Phật để phục vụ đại chúng thôi. Cho nên chúng ta thấy cái chùa của này của tôi nhận chủ trì chân nam bất cứ ngôi chùa nào chúng ta hãy đến chùa hỏi cái để tự do. Vì sao để tự do? Tự do các vị thấy thế đến chùa nhận thấy biết cả má tớ đó. Các vị thấy các chùa khác các vị đến biết má tớ và mãi mà các sư đó bảo là mất đến 20.000 ở thành phố là 50.000 100.000 ở đất nước. Nhưng ở chùa của chúng ta có chuyện đó không có. Kể cả những bác hộ không có. Phật tử ai muốn thành tâm bao nhiêu thì tự tay mình bỏ vào có cái hòng công đức quỷ hình công đức. Bỏ bao nhiêu thì bỏ vào trả bỏ thôi không sao cả. Không chỉ như vậy mà cả thì những người đấy làm gia đình nhà dân có tuần 35-49 là các Phật tử Phật Vương có tuần 35-49 đến cũng như vậy. Đó là phục vụ chúng sinh. Phật dạy người phục vụ chúng sinh thì chúng sinh họ mới còn chịu hành hình đó. Cho nên hôm hồi tôi nói với hai thầy trường học với tôi, hai thầy viên trường học với tôi rằng tới đây muốn đi làm đi làm từ thiện ở Điện Biên. Các thầy hỏi vào đi xa như thế là cũng kém lắm đấy. Tôi vừa có Phật Bồ Tát lo, có Phật tử lo. Mình thì tôi nói chơi với thầy tôi chỉ có 2 tấm lưới thôi, 3 tấm lưới thôi. Phật cho tôi cái lưới rồi tôi chỉ có 3 tấm lưới rồi tôi kêu ngoài thôi. Tâm thành kính và cái mấy tấm lưới để nói thôi. Thế Phật tử ai tư bảo là ôi chúng con đi kêu khoảng mấy tháng nay rồi mà chưa đâu ở đâu. Thế tôi bảo con họ hát hội con mới chỉ có nói vài câu thôi mất khoảng 5 phút thôi, 5-7 phút thôi. Mà hôm nay ở nhà nghe các bác nó bảo là hình như sợ là 2 cái cây 15 tấn thì sợ còn chở không hết đấy. Thế bảo nhiều thế bảo không biết cái thế tôi chỉ cần kêu lên nói với nhau mà người tôi mang đến à, nhiều thế bảo hôm nay nghe các vị báo là chúng ta kêu là 2 cái cây 15 tấn sợ còn không chở hết nào là quần áo nào là mì tôm nào là gạo nào là thức ăn vân vân sợ không chở hết rồi. Tới nó ở dưới nhà đàn rừng để chặt cả 1/3 cái đàn rừng là tập trung như thế. Sợ ai thay không kể hết. Thế các thầy bảo là tại sao làm được điều đó và không biết. Tôi chẳng biết làm sao không biết con không biết làm sao làm được điều đó. Và nói vui vẻ để tôi được Phật của ta sắp xếp. Nhưng mà xin thưa các sư vị tất cả đều phải xuất phát từ cái tấm lòng chân thành của chúng ta. Và đừng mình không nói là chúng ta chân thành nhất thì Phật sẽ liền. Bồ Tát sẽ cảm thấy đứng những lời cầu nguyện và những điều tâm nguyện của chúng ta, những ý nguyện của chúng ta. Cho nên tôi bảo với các cháu sinh viên như là các con phải làm sao đó để thuyết phục bố mẹ bằng cái hành động cụ thể của mình. Tu Phật là phải biến thành hành động cụ thể. Chứ tu Phật không phải là giáo điều. Học Phật không phải là giáo điều, học chinh chinh như thế đâu. Và tôi dạy các cháu, các con cứ làm như thế này. Chắc chắn là cha mẹ của các con dần dần sẽ hoan hỉ và sẽ được tin theo là à. Và ít nhất là cha mẹ các con cũng phải đưa một câu hỏi ở trong đầu của mình. Đạo Phật nói thì tốt không anh? Nếu không có gì tốt tại sao đứa con trai yêu quý của mình, đứa con gái yêu quý của mình, đứa con trai yêu quý của đứa con gái yêu của mình nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế? Tôi bảo là các con về ăn cơm xong các con đừng có đứng dậy tóm dậy và để mặc cho cha mẹ, để mặc cho anh chị và các em của mình đó. các con hãy ngồi lại, đợi cha mẹ ăn xong và các con thì từ bưng cái mâm vào và rửa cái bát đi. Xong rồi á, đi pha một ấm trà, biết cha mẹ của mình ấy uống trà xong ăn cơm, hãy đi pha ấm trà mà liền, mà hầu chuyện bố mẹ mình. Bố con, mẹ con nói chuyện với nhau sau khi ăn bữa cơm cho nó đầm ấm hạnh phúc. Và đừng có bụng nói gì thật thắc với bố mẹ, không nên đừng có bụng nói gì. Chỉ nói gì, nói về đạo nhớ, nói về cuộc sống bình thường thôi. Và không cần nói thật thắc. Không cần nói một câu gì thật thắc. Cha mẹ của các con phải có một gì đặt cho một câu hỏi. Vì sao đi chùa? Nó đi lên học trên thành phố, từ kia nó biết đi chùa. Nó biết sinh hoạt câu lạc bộ, bây giờ nó thay đổi nhiều quá. Chắc chắn là phải có một cái gì hết. Thì mới cảm hóa được cái đứa con trai, đứa con gái của mình. Không cần phải nói gì. Và một thời gian sau tự cha mẹ của mình thì phải đi tìm hiểu. Tự cha mẹ mình phải đi tìm hiểu. Mà khi đi tìm hiểu rồi, đã hiểu rồi thì dễ vô cùng. Cho nên nó bảo không được, không thể, cứ phải làm đi. Và có khá nhiều cháu nói rằng là đúng là Phật pháp nhập họ. Nghe theo lời thầy dạy mà về con chỉ làm một vài động tác nhỏ, chưa được như lời thầy dạy. Con chưa đi cấy được, con chỉ mỗi một tuần con đã nhắn tin hỏi thăm bố mẹ của con ở quê. Tháng hai tháng con về, ăn xong đó con đứng dậy con rửa bát và con pha nước trà cho bố mẹ con thôi. Và bố mẹ con không cấm con đi chùa nữa. Và thậm chí mẹ con á, lắm khi còn tỉ tê hỏi con á, chùa đấy thế nào con? Chùa đấy có lớn sông không? Các sư quan thì cúng điểm như chùa con của các sư ở chùa nhà mình không? Thế các con bảo không, chùa đấy khá lớn, các sư ở đó khá đông, nhưng không một ai ăn thịt cúng điểm. Thậm chí Phật tử đến chùa tu cũng không ai ăn thịt cúng điểm. Thế là mẹ cứ thế là cuốn vào và hỏi đó, vậy thì họ cúng như thế nào? Các sư tử trẻ nhiều như thế thì họ làm sao? Rồi các cháu từ phương tiện đó nói cho mẹ nó. Và các vị biết rất nhiều cháu tận tâm Thanh Hóa, tận tâm Nghệ An, tận tâm Ninh Bình, tận tâm Hải Phòng, tận tâm Hà Giang, trong những ngày pháp hội lớn như dòng tháng bảy vừa qua, cũng như được bố mẹ của nó đều đến đây để làm lễ siêu độ con linh gia tiên đấy. Đây là một cách gì? Một cái giáo hóa, một cái giáo hóa người ta không biết là mình đang dạy học tập cho họ, nhưng mà thực tế là mình đang đem cái giáo lý của Đức Phật vào trong tâm cảm của họ đấy. Không cần dạy bằng mình ngôn ngữ Phật giáo. Trong nhà Phật chúng ta biết là có thần thân giáo, khẩu giáo và mật giáo. Mật giáo là chỉ cho các vị Phật Bồ Tát. Nhưng mà đại căn cơ truyền thừa tâm ấn với nhau gọi là mật đạo. Thế là dạy bằng miệng, bằng tâm truyền tâm, dĩ tâm truyền tâm, giống như tổ Bồ Đề Mai truyền cho Tuệ Hạ, hoặc là giống như sau này lục tổ thầy đang nhận được ở nơi núi Tổ Nghiễm, hay là giống như đại ma ca diếp nhận được nơi gì nhưng mà đi ca bóng đi á, giống như A Nam nhận được nơi ma ca diếp á, vân vân. Đó gọi là lấy tâm truyền tâm, gọi là mật truyền. Một cách nữa là gì? Chúng ta dùng thân giác, tức là chúng ta làm tất cả những cái công việc có thể khiến cho người thân của chúng ta gì? Phải thay đổi ý nghĩ về việc làm của chúng ta. Đó. Ngày xưa tôi rất thích cái câu tâm đắc, cái câu quyền của thiền sư Ô Xà. Thiền sư Ô Xà hoặc là thiền sư Tổ Quả của Trung Quốc, ngài có người đệ tử, có đệ tử ở với ngài hơn chục năm hầu thầy ở trong đường sông, có hai người chọn đó các quý vị. Thiền sư thì rất giỏi nhưng mà không biết pháp, không giáo pháp được chúng, tức không biết tiếp dẫn chúng đông đó. Ngài ở ẩn cư trong rừng và ngài là còn làm một cái tổ ở trên biển, trên cành cây, làm đúng như cái tổ, làm cái cỏ, nền cỏ, nền cây, nền cành cỏ lại, này kế lại là trèo lên cây, ngủ trên cây. Cho nên người ta mới gọi sư là gì? Là Ô Xà, Ô Xà, Ô là gì? Ông quả, xào tức là cái tổ. Cho nên ô xào tiền sư người ta còn Việt Nam lấy hình như tiền sư tổ, tổ quạ. Đấy, làm cái tổ trên cành cây ở như con quạ, con chim ấy. Cho nên gọi là tiền sư tổ quạ. Ngài có một vị đệ tử. Và dưới chân núi, do mấy một cái đạo hạnh của Ngài, cho nên là sư lên xuyên xuân ra, theo học với Ngài. Ngài cũng mang những tầm nghĩ thôi, ta không đội nhiều cho nên đội một người cũng được. Trong người của ta thì phải đội một người, và sau này nếu mà nó con lên nó lên, từ một người nó đi đội cho nhiều người. Được. Và Ngài chấp nhận cái lời thỉnh cầu là xuất ra làm đệ tử của các ông đệ tử dưới chân núi. Thế cái anh chàng thanh niên đó lên xin với tổ xuất ra hơn chục năm hầu hạ bên cạnh tổ. Tổ chưa bao giờ dạy một câu gì Phật pháp. Các quý vị nhớ hơn 10 năm trời chưa bao giờ tổ dạy một cái câu gì về Phật pháp, mà tổ chỉ bảo rằng là làm việc này việc nọ việc kia phải như thế này thế nọ thế kia, làm cái gì cũng phải nhắc mắt. Tuy là trong rừng không có ai nhìn thấy được, nhưng mà mình phải sống như mình đang ở dưới đô thị, đang ở dưới đại chúng. Chứ không phải ở trong rừng không có ai nhìn thấy mình đang muốn sống muốn thả cái nào mình muốn sống, muốn sống muốn thả cái nào mình sống, không được như thế. Không có ai nhìn thấy mà mình vẫn làm những cái việc ngăn nắp đâu vào đấy, mọi việc mọi duyên đều viên mãn chỉnh chu thì đó mới là gì, đó mới là tu. Còn cái làm như thế thì ấy Phật pháp thì có thế luôn. Tất cả mọi việc làm cái gì cứ chú tâm vào nó. Ta không có gì dạy cho con nhiều. Đấy, cái nhìn sang thì làm. Mà thực tế ở trong rừng cũng chẳng có làm cái gì nhiều. Chỉ có gì. Thỉnh thoảng thì dân mai cổ lên cúng hoặc là chú kiểu xuống. Các Phật tử ở dưới chân núi nhắn vào là có đồ cũng càng hòa thượng thì chú xuống lấy. Thì xuống là bác lên. Bác lên ăn hết thì lại xuống lấy. Hoặc là Phật tử vang lên dần dần. Cho nên ăn xong thì lại đi ngồi thiền. Ngày 6-7 thời ngồi thiền. Thầy ngồi thiền, trò ngồi thiền. Và trò thì ngoài thêm cái ngồi thiền cung tập ra thêm cái nấu cơm và dặn chú hầu hạ thầy. Nhưng mà thầy vẫn chẳng có không khó tính. Mà cũng chẳng có cầu gì trong cuộc sống đời thường cả, cho nên chú tiểu nó cũng đỡ phải là vất vả hơn được năm triệu. Cái chú tiểu nó nghĩ là ta cái tu như thế này có tí phạm cả đời không. Trước đây nghe tin đạo hạnh của thầy, thầy là một người cao tăng lỗi lạc, thầy lên đây ở cư, cho nên ta lên đây với mục đích là cầu pháp. Hơn chục năm trời chưa được thầy dạy không phải pháp, chỉ biết thầy bảo làm những cái việc đi nấu cơm bổ củi gánh nước đi xuống tiếp nhận đồ công đức của dân là phải hành xử như thế nào cho nó đúng pháp. Ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi là phải như thế nào thôi, chẳng biết thầy dạy một câu gì về Phật pháp, về thiền học, về cái gì gì vân vân cả. Có phải mình chọn nhầm thầy đúng không? Nghe tin đồn là thầy một vị pháp sư giỏi lỗi lạc phải lên ẩn cư, mình mới xin lên xuất ra với thầy, nhưng mà không ngờ mười mấy năm chuyện thì cũng thầy không nào. Chắc là hay là mình nhầm thầy. Suy nghĩ mãi mấy ngày rồi mấy tháng mới suy nghĩ như thế, và cũng quyết định lên thầy. À, hay là có thể do ba con cầu tìm thầy nên thầy không nói. Có thể thế thật. Cho nên lên chú mới đột tục mặc áo dài lên. Và thầy đang ngồi thiền đợi thầy trả tiền xong, nó lễ cúng ba lễ và nó phải sư phụ con đến đây cầu sư phụ cũng hơn chục năm rồi, nay con xin các sư phụ chỉ cho con đó cái phương pháp tu hành một đời giải thoát. Sư phụ nhìn đệ tử của mình bằng ánh mắt chiều mến và chỉ có nở một cái nụ cười thật tươi và không nói gì nữa, và đứng dậy rồi xả tiền đứng dậy và ra đi lấy cái khăn rửa mặt. Rồi chú tiểu đó, thì tự nghĩ rằng à, có thể là duyên chưa tới, nghĩ trong mình có thể duyên chưa tới thầy mình chưa nói, nhưng dù sao thầy nhìn người với mình một cái nụ cười, nhìn một cái ánh mắt rất là thân thương, chịu mến, cười một cái nụ cười rất là để hoan hỉ, cho nên chắc là nhân viên chưa tới, cho nên thôi có thể sư phụ mình là một bậc cao tăng phát đạt lỗi lạc, đương thời được mọi người sư tán về với ẩn sư, cho nên chắc sư phụ mình phải có một cái sự nhìn nhận hiểu biết nhất định, cho nên đã lấy tiền bán cho mình. Thôi vui vẻ lắm, bắt đầu đi ra đoạn cơm mà mang lên cúng thầy, nghĩ rằng có cái thầy ăn cơm xong thầy sẽ gì sẽ thuyết pháp cho mình nghe. Thầy ăn xong một cái thầy lại đứng dậy, thầy lại lên cái tổ ở trên trồng cành cây và thầy tiếp tục ngồi thiền. Mấy ngày sau, mấy tuần sau, rồi mấy tháng sau, chú ấy vẫn chẳng biết thầy nói với mình câu nào cả. Lần này cậu ta nghĩ rằng mình phải hỏi cho ai nghe mới được, thầy có dạy mình không dạy, nếu mà mình có tốt thì thầy cũng phải nói mình vài câu, có thể mình ở đây gặp ý cảm của thầy. Và tiếp tục đi tới lần thứ hai, cậu ta đi tới định lễ thầy ba đấy, định thầy hai vị thuyết pháp cho nghe. Thầy vẫn im lặng và gì vẫn nở với đệ tử của mình một cái nụ cười tươi chiều mến như hôm trước, như lần trước. Nhưng lần này đệ tử cảm thấy không vui như lần trước, vì thấy rằng lần trước thầy cũng cười với mình, nhìn mình mãi mãi như thế, nở với mình một cười như thế, nhưng mà cuối cùng mấy tháng nay mình chẳng nhận được một cái gì, một lời pháp hướng nào cả. Nay vẫn nụ cười đấy, vẫn ánh mắt ấy, chắc chắn các người đã tới mình cũng chẳng nhận được cái gì đâu. Cho nên cậu ta về suy nghĩ cả đêm và quyết định mình xuất ra không thể ký cả một đời, cả một đời trẻ như thế được. Mình xuất ra với mục đích là gì? Cầu đạo, nghe cái tiếng tâm của thầy cho nên thế xuất ra để cầu đạo, cầu giải thoát. Hơn chục năm trời xin thầy một câu cái gì thầy còn chẳng nói cho, thì nay quả thật là ký. Ôi thôi, nghĩ lại hơn 10 năm hôm mình xuất ra mới có 19, 20, năm nay đã ngoài 30, đầu nó bắt đầu có những sợi tóc bạc lâm râm rồi, chẳng mấy nữa mà ta thì chúng ta già và ta cũng sẽ chết. Vậy việc xuất ra của ta vô ích hay sao? Không thể như thế được. Cả đêm hôm đó cậu ta nằm bạc không ngủ được, và đến sáng sớm đợi các thầy ngồi thiền thả thiền xong, cậu ta lên lễ ba lễ và điện thỉnh với thầy một lần cuối, nghĩ rằng lần này là lần cuối cùng quả tam ba bằng thầy dạy ở thầy cũng dạy gì đi. Cho nên lần này cậu ta là đến tiếp tục lễ lên chân thầy ba lễ, mà ánh mắt của người thầy vẫn chiều mến như thế, người thầy vẫn nở với cậu ta một cái nụ cười thân thương như thế, và cậu ta nghĩ rằng ôi ánh mắt ấy có quen rồi, nụ cười ấy quan cũng thì cũng quen rồi, và thôi với ánh mắt ấy và nụ cười ấy, nếu sư phụ nghĩ trong mình sư phụ không nói gì thì con sẽ gì hát một bài cái câu đấy để vẫy tay vẫy tay ta chào nhau một lần đầu rồi một lần cuối, đúng không? Cái kiểu này đấy nó không biết hát được đấy, nhưng mà tôi hát hay cái kiểu ấy, cái ngày đấy đó, nghĩ cái bụng là như thế. Cho nên là sư phụ nhìn cái chú tiểu ấy và cái mắt như thế lần thứ ba và không nói gì. Chú tiểu xin lại một lần nữa, chứ sư phụ chỉ cần nói cho con một lời thôi. Sư phụ này nhìn chú tiểu của mình mãi mắt trường mến vẫn đi như thế và nở nụ cười, và chú tiểu này vượt qua không thể nào xin được nữa, bảo thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ hơn 10 năm qua đã cho con gì ở bên cạnh sư phụ, nhưng con nghĩ rằng việc tham gia cuộc đời ấy là tấn tốc, nay sống không biết mai có còn ở được hay không, cho nên ấy thôi sư phụ không thương con, không dạy con thì con lấy cả sư phụ ba lấy cả con gì ấy, con đi nơi khác để con gì cầu cả. Sư phụ cười và cứ để cho thì tiểu lễ và ra đi. Ra đi được khoảng độ mấy chục bước, tức là khoảng là hơn chục, 20 mét, đủ một cái bắt đầu sư phụ mới gọi là lên đi, xả lên. Thế con kiểu gì quay mình, quay mắt lại thì xả lên, có nghĩa là gọi là mình gọi là chú tiểu. Nhưng thực tế thì ông đã được sư phụ cho đi họ giới rồi, lên sư ông rồi, nhưng mà mình gọi thì gọi so với đệ tử thì gọi là chú tiểu hay là đệ tử thì thôi. Thế thì sư ông nào gọi là xả lên thì ngay lập tức phải nghe nghe theo tiếng phản ứng tự nhiên. Các đệ tử ra đi, đang quay lưng với sư phụ ra đi, nghe câu nói xả lên một cái thì ông đệ tử quay mắt lại, sư phụ vẫn nghe mắt đó một cười và nói rằng gì, hơn 10 năm qua chưa bao giờ ta cùng ngươi bưng nước lên ta tiếp nhận, ngươi mang cơm đến ta tiếp nhận, ngươi mắc màn trải chăn cho ta tiếp nhận. Tất cả những cái đó chẳng phải là Phật pháp hay sao? Ta đâu có từng phụ ngươi một cái gì đâu. Ngay câu nói của người thầy như vậy, ông nghệ tử thì lại thiệt lại một người này, quay lại sụp xuống lấy cái chân thầy của ông rất lễ tạ. Ông một cái gì? Chúng ta chẳng biết ông nghệ tử ông một cái gì, đúng không? Không biết ông một cái gì. Hơn chục năm trời chỉ có nấu cơm của buổi xuống lên lấy thì lấy thức ăn lên để cầu hạ sư phụ. Một câu sư phụ không nói, ba lần tỉnh cầu sư phụ không nói, quay lưng bỏ đi rồi, đi rồi á, sư phụ mới gọi quay lại. Sư phụ nói rằng bao nhiêu năm nay, hơn chục năm nay, ông đưa cơm đến tôi tiếp nhận, ông đưa nước đến tôi tiếp nhận, ông mắc màn chảy chăn ta để tiếp nhận. Có cái gì người ta phụ ông đâu, có cái gì ta phụ ngươi đâu, vậy ngươi còn muốn cái gì nữa? Chỉ một câu nói đó thôi, người đệ tử hoát nhiên lại một quay trở lại lên chân thầy. Và sau này có gì biết không, một cái việc đó duy nhất chỉ độ một thiền sư Thảo chúng tôi có một đệ tử, và một đệ tử đó trở thành một vị thiền sư danh tiếng của Phật giáo Trung Hoa sau này. Cho nên Phật pháp các quý vị, Phật pháp không phải là chuyện đùa, không phải là cái gì chúng ta cũng hiểu phải có hình tướng thì mới là Phật pháp, phải có lời nói mới là Phật pháp. Mà Phật pháp ở đây là học Phật nó có nhiều cách lắm. Mật truyền là cái cách truyền cao nhất, sau đấy thì cái thân truyền là cái truyền gì cao thứ hai, còn khẩu truyền là cái truyền thấp nhất trong nhà Phật đó các quý vị. Nhưng mà cái căn cơ của chúng sinh cho nên vẫn phải gì ạ, cái ca mâu ni Phật vốn là chúng ta vẫn phải đi thuyết pháp các nơi, vẫn phải nói ra ba bản kinh điển ở trong nhà Phật đó là kinh luật. 49 năm Phật ngày nào cũng phải nói pháp. Cho nên á, chúng ta thấy là ở trong nhà Phật học Phật đó thì chúng ta thấy là chúng ta cũng phải biết căn cơ của mình hàng nào để mà tu. Nếu mà cần phải nghe pháp thì mình phải thường xuyên nghe pháp các quý vị. Sở vì sao hôm qua tôi bảo các quý vị hãy nghe kinh Địa Tạng, thích nghe tôi đảm được, không thì ít nghe họ thường thì không đảm thì nghe nghe còn thì cũng đảm, thích nghe họ thường chưa hóa đảm thì nghe họ thường chưa hóa đảm, thích nghe họ thường chỉ tình trạng thì đi tìm mà nghe họ thường chỉ tình trạng. Nghe những cái kinh Địa Tạng 10 lần chưa hiểu thì 100 lần các quý vị nghe đi, nghe và suy nghĩ tư duy những lời của chúng tôi nói, những lời của các hòa thượng cũng là công đức để lãng nói trong đó. Nghe để suy nghĩ các quý vị, chứ không phải nghe để mà cười, không phải nghe để mà gì, để mà nghe, nghe để mà tư duy, tư duy để mà gì, mà khởi ra hành động, khởi ra ý chí và khởi ra hành động để mà hành động tu thì mới có được sự thật sự. Phật pháp ở chỗ đó, vi diệu của Phật pháp là ở chỗ gì? Y giáo thực hành. Ở chỗ thực hành mà đạt ra cái gì? Cái thể, cái bụng nó phải viên dung thì Phật pháp mới, chúng ta mới cảm nhận được cái sự cao tột của Phật giáo, cảm nhận được cái gì? Cái sự thăng hoa, an lạc giải thoát tự do tự tại của Phật giáo. Thế còn chúng ta mới chỉ đọc hơi hơi đầu vô trong lưỡi, nghe trên lỗ tai của mình nghe xong rồi, chưa vào tai đã ra mồm. Nghe được cái tiếng khoe với mọi người, tôi học được cái này, cái nọ, cái kia, biết cái này, cái nọ, cái kia, và đi nói cho mọi người nghe. Chưa làm tiểu nó mới làm thầy á, trong nhà Phật hoặc là người chúng ta chúng tôi gọi là chưa làm tiểu nó mới làm thầy á. Kẻ đó suốt cả cuộc đời mình sẽ làm cái gì cả. Phật tử chúng ta cũng vậy, chưa học đạo đã muốn gì, chưa học đạo đã muốn đi giảng đạo cho mọi người nghe á, muốn làm thầy mọi người á, muốn giống như thầy mình á. Tôi có thấy một cái trào lưu. Ngày xưa tôi còn đi học trung cấp, cố hòa thượng viện chủ Tú Lương, ngày xưa cụ đấy là chủ tọa, nhưng bây giờ Tri Phong hòa thượng rồi thì viên cụ viên tịch rồi, được Tri Phong hòa thượng thì chúng tôi nói là cố hòa thượng viện chủ Tú Lương thượng viên Hạ Thành, tức ông của chúng tôi đó. Thì cụ vẫn có một cái giọng nói là cụ nói lắp bẩm sinh. Đấy, cụ nói lắp bẩm sinh, tức là nói lắp cứ lặp lại một câu đó là không hiểu nhá. Mấy lắp cũng là mấy lắp đi làm lại đấy. Các vị biết không? Các Phật tử, tướng máy xe, tướng thì đã. Cho nên các sư, 10 người đệ tử để thì có 7 người đệ tử học mấy lắp theo cùng. Khi mới bước ra trong mấy lắp, nhưng khi mà có nghe thầy mấy lắp, mình cũng thì cũng học theo cái mấy lắp của thầy. Để làm gì? Học các cái đấy của thầy để làm gì? Để học các cái hạnh của thầy chứ. Cái việc làm của thầy chứ. Thấy thầy mình nói như vậy, mình cũng muốn bắt chước nói như vậy để cho gì? Ở ngoài đời sinh viên nó gọi là câu gì nhỉ? Câu ghim hả? Câu ghim tức là gì? Cho nên ở đây chúng ta học. Học cái gì phải là những cái hay, những cái tốt. Cái đấy là cái bẩm sinh của sức của mình. Nhưng mà tôi thấy ghi các bạn tưởng được tại Nga cũng thế. Đến lúc ai xe của cụ cũng gì? Cũng nói lắm. Mấy ông hiểu của cụ đó, cũng nói lắm. Xin lỗi thì nói không hiểu của cụ, nhưng thế là toàn các chú của tôi. Có ông và bác của tôi, có một chú của tôi. Nên nói các cụ nghe, có các cụ không thích đâu, các thầy, các thần tọa nghe không thích đâu. Nhưng mà thực tế thì như thế. Tôi không hiểu là các vị học ở sư phụ mình là cái gì. Sư phụ mình cả đời hoằng pháp, cả đời vì tín đồ Phật tử, cả đời vì giáo hội, cả đời vì chùa chiền, cả đời vì dân tộc và hoằng pháp. Nói nôm na nói tóm tắt dễ hiểu theo câu của giáo hội, hiến trương giáo hội là gì? Cả đời vì đạo pháp của dân tộc. Tại sao các người tưởng học cái đó mà đoàn kết cho lại để xây dựng sân môn pháp phái của mình cho mạnh hơn, mà là cái cái nghèo học những cái điều cách nói lắp của sư phụ của mình? Tôi thấy rất buồn. Tôi thấy rất buồn về điều đó. Nhưng mà chúng tôi là gì, là con là cháu cho nên không dám nói. Vì vậy mà tôi chỉ thầm nguyện với mình là thầm nguyện với đắc nhân của vô hòa thượng này. Ngài đã con là công nhân với ngài, con xuất gia vào trong phù hương phù không đủ cái phúc ở trong phù hương, nhưng mà ngài là người tiếp dẫn con, là người hộ cho con được xuất gia, là người cạo thả đao kiếm pháp cho con để con trở thành một người, một vị tăng ở trong cửa Phật, là một người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Cho nên cái hành nguyện của ngài đó là vì đạo pháp và vì dân tộc. Và con cũng thầm nguyện là ở trong lòng mình này cũng phải làm được một cái gì nho nhỏ với cái hành cùng này, là vì đạo pháp và vì dân tộc, chứ không phải học ở cái gì cái giọng nói của ngài, không phải học giọng nói của ông, mà học cái cách bằng pháp độ sinh của ông độ sinh như thế nào. Mình không làm được như thế thì cũng phải nói theo cái cách tấm gương của ông mình để làm gần gần được như thế. Tôi có một cách nhìn nhận riêng của tôi như vậy, học ở cách riêng của tôi như vậy. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là vào cửa Phật tu đạo không phải là cái gì nó cũng tập quân như thế. Chúng ta học Phật không được tập quân máy móc. Và tôi cũng mong rằng trong này các đệ tử của tôi và các Phật tử của tôi đừng có tập quân máy móc theo cách của tôi. lấy cái của tôi là cái của các quý vị thì mới là điều tốt. Cái lời thì tôi nói rồi á, các quý vị chiêm nghiệm phải thấy an lạc ở trong nội tâm và thấy thì tốt đẹp ở trong cuộc sống của chúng ta, thăng tiến đạo hạnh giới phẩm tu tập của chúng ta, chúng ta mới lưu hóa như vậy. Và không có đừng có buồn bã, đừng có bảo ai ăn rồi, đừng có muốn mình làm thầy sớm. Cuối cùng tổng hòa là ma nó lơ ra, học đạo với ai và học đạo với tôi. Tôi cũng dạy các quý vị như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái tâm phải là khởi cái tâm hành chính cái tổ độ thì Phật Bồ Tát sẽ cảm thông với chúng ta thôi. Và tôi nói với mấy bạn sinh viên là các bạn sinh viên đó, một số bạn về làm cái lời tôi dạy và quả thật cảm hóa được với mình. Và tôi mong rằng các Phật tử ở đây chúng ta lớn tuổi, những cha mẹ chúng ta còn thì năm nay cũng khoảng 80, 90 hoặc 100 tuổi, có 70 tuổi vân vân đó, không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta thì cho dù chúng ta 6, 7, 80 rồi, những cha mẹ chúng ta còn, chúng ta vẫn thể hiện cái lòng hiếu thảo của chúng ta. Không may cha mẹ chúng ta đã quá 80 với tổ tiên rồi thì chúng ta thì có bao nhiêu được không? Vẫn bằng những điều đang nhớ bằng cách nào đây nhỉ? Đây là các quý vị này, Thánh Nữ Hoàng Hóa Môn, ngài đã biểu diễn cho chúng ta xem rồi. Ngài đã mở một cái vở kịch rất hay cho chúng ta biết, chúng ta học rồi. Tức là gì? Mẹ của Thánh Nữ Bà La Môn sau khi làm ác chết đọa địa ngục, chịu khổ trong địa ngục, nóng nung trong địa ngục, đớn đau trong địa ngục, Thánh Nữ Bà La Môn có cái này gì không? Không. Thánh Nữ Bà La Môn nhất tâm để cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng làm chùa tôn tượng cúng chuông, và đặc biệt là lòng tín kính và phát đến cao độ của Thánh Nữ. Cho nên cảm được về đức Phật Sát Ma Đình Tự Tại Vô Vi La ở trên hư không mà bảo với Thánh Nữ rằng á, hãy yên tâm, hãy an lòng, đừng có ảo não, đừng có khóc than, nữa ta sẽ gì mách bảo cho nơi mẹ của con hiện đang đọa lạc ở nơi đâu. Và chúng ta thấy trong bản văn kinh tiếp theo, chúng ta thấy sau khi Thánh Nữ chắp tay đứng lên trên hư không một bạch hư không rằng á, không hay đức thần nào đó hiện ra thì chỉ bảo ám được con thế tin là gì, tin là ngài là chỉ bảo cho con biết nơi này con phát sinh chỗ nào. Và chúng ta thấy ngay sau đó thì ở trong văn kinh nói là ở trên hư không lại có tiếng bảo với Thánh Nữ kia là ta đây là Phật quá khứ giác hoa vì tự tại Vô Vi La mà con đang nhìn và chiêm bái nó. Nay ta thấy con tha thiết nhớ những người mẹ hơn những người thường. Chúng ta thấy đây là một cái đặc biệt ở đây. Nên ta đến đây bảo cho con biết. Thánh Nữ vừa nghe xong liền ngã lăn xuống đất, chân tay còn mình mẩy, thấy đều bị tổn thương. Những người đứng cạnh bên liền vội vàng đỡ dậy. Một hồi lâu về sau thì Thánh mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại rồi liền đứng lên trên không cung kính và chắp tay trang nghiêm mà bạch rằng: con nay đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai từ mẫn chỉ bảo cho mẹ con hiện bây giờ đang sắp sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Đó, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát và Giác Hoa Bình Tự Tại Vương Như Lai đã biểu diễn cho chúng ta, biểu diễn chúng ta xem, đã dạy cho chúng ta biết cách để cứu cha mẹ ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp đã qua bán của chúng ta rồi đó. Chúng ta đừng có nghĩ là nhiều kiếp là hết, hay là cha mẹ chỉ có một đời, không đâu các quý vị. Càng học được kinh này chúng ta càng thấy thấm thiết, càng học được kinh này chúng ta càng thấy trách nhiệm của mình nhá, cái đạo làm con của mình nhá, nó lớn lao với từng nào. Chúng ta không chỉ lo báo đáp cho mình cha mẹ ông bà một đời mà phải lo báo đáp cho cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp. Ta không chỉ lo đổ cho những người thân của chúng ta một kiếp mà chúng ta phải được lo cho người thân của chúng ta thì nhiều lời nhiều kiếp, đó mới là người học Phật chân chính các quý vị. Cho nên các Phật Bồ Tát các ngài đã biểu diễn chúng ta xem trước rồi, nghe trước rồi, nay chúng ta đi giáo hành hành mà được làm theo thì nó được cái hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta làm có thể nó khác đi một chút, nhưng mà thì cái cách hành xử có thể khác một chút, nhưng mà cái gì cái đích đến thì chỉ có một thôi. Cho nên ở đây anh nhớ ngày xưa thì bán nhà cửa, nay tôi không bán các người bán nhà cửa, nay các cái gì có bán nhà cửa ra đây ra thì bảo cũng coi để tôi làm chùa, tôi tự nhiên tôi không nhận. Vì sao? Vì nhà cửa các quý vị còn phải để nuôi vợ nuôi con, hoặc làm con thì phải để nuôi bố mẹ, hoặc làm vợ thì phải nuôi chồng, hoặc là chồng phải nuôi vợ vân vân. Cho nên cái chuyện là kinh tế tiền năm có bao nhiêu thì cũng bấy nhiêu, thì cũng quý, cũng bằng đó, tiền tài vật chất thì cũng quý. Nhưng mà điều tôi mong muốn nhất của các quý vị nương vào bộ kinh này, nghe lời giải của chúng tôi và của các hòa thượng thượng tọa, các bậc cao tăng đạo đức á, để mà gì mà đi đáo hàng ngày. Các ngài trên là Phật Bồ Tát, dưới là thầy Chư Tôn Túc Thiện Lão, ở dưới là chúng tôi, khuyên chúng ta để chăm chỉ học bộ kinh này, tụng bộ kinh này, hành trì bộ kinh này trong 3 năm, các quý vị đi đáo hàng ngày như vậy không có sai, lấy công đức đó để hồi hướng siêu độ cho cha mẹ ông bà của mình không may đã qua vãng rồi. Đó là cái điều quý nhất. Còn nếu chúng ta có cái chuyện bán nhà bán cửa như là cái nữ bà la môn ở trong đoạn kinh này, tôi nghĩ rằng khó, tôi không dám nhận đâu. Vì trước đây cũng có 2-3 trường hợp đòi bán nhà đấy thì cũng tôi là tôi không nhận. Trường hợp thì là trước đây có một trường hợp là gì, bảo là có nhà nghe chưa cần chút thực gì, bảo 2-3 lần thì bảo là bán nhà, gọi người đến bán nhà, họ trả hơn 3 tỷ rồi bảo bán nhà mang vào đây để chúng tôi để xây chùa và để cho thì họ bảo đến ở chùa luôn, tôi bảo không, nếu mà từ chối bảo ở chùa luôn thì không chấp nhận, nhưng mà phải với điều kiện là phải hòa chúng trên thì phải kính Phật cảm tăng, dưới thì phải hòa với là chúng tôi là các cụ ở với nhau và gì phải hòa đồng. Nhà cứ để đấy cho người ta thuê, vì còn một đứa con trai đang đi học nó cho người ta thuê thì mỗi một tháng được 2-3-4 triệu thì cho con nó đi học thế này. Tôi thì làm được làm nhiều, thiếu thì thiếu nhiều, tiền thì ăn quý, nếu mà không phải thì bằng mọi giá thì có thể đều nhận đồng tiền của Phật tử. Một vị sư mà thì bằng giá nào cũng nhận Phật tiền của Phật tử ấy thì hỏng rồi. Cho nên tôi nhất định không cho bạn. Tôi bảo nếu mà bán đi thì đi ở chùa nào đi, tôi đuổi ra khỏi chùa luôn. Nếu mà tôi nhất định mà bán thì tôi không, nhưng mà đồng thời tôi trục xuất ra khỏi chùa của tôi nghe. Vì sao? Vì tôi biết là nó còn 1-2 đứa con nữa. Bây giờ nhất thời mà tiếng là một vật bán nhà bán cửa cũng vào đi thì các con nó đang đi học đại học hay học trung cấp cao đẳng ở đâu nó ở khác, nó lấy cái gì để nuôi nó, mẹ để nuôi chùa rồi, còn một đứa con bỏ nó rơi ra mắt phải được cái răng Phật khác đâu có, có dạy chúng ta làm như thế. Tôi mà mang lên được khác tôi được, tôi bán đi mang cho đấy cũng đầy tự nhiên được 2-3 tỷ bạc, số tiền không nhỏ đâu, mà từ 4-5 năm trước tôi không phải là nghe đi đời đâu các quý vị. Rồi cuối cùng không bán là nó mang sổ đỏ mà tôi bảo thì tôi con cúng này luôn, thì bán thì bán, thì làm gì thì làm, mang sổ đỏ vào cứ để trong phòng thôi, tôi bắt là còn sổ đỏ này. Cuối cùng không về cũng bỏ đấy, bỏ đấy cuối cùng tôi lại bảo đấy chú mới bác đã bảo cầm sổ đỏ và đưa cho gì cho gì đấy, nếu bị cầm sổ đỏ cái gì thì cho ở chùa, không cầm sổ đỏ thì gọi con trai hay cái nào con gái đi đưa cho gọi gì đuổi ra khỏi chùa không thể ở chùa nữa. Và kết quả chúng ta biết, và sau này mọi cái nó xảy ra đều với dự đoán tiên đoán của tôi không có sai một chút nào. Còn một Phật tử Hà Nội nữa, một Phật tử Hà Nội bảo là bán bán nhà được đâu, vẫn có 7 tỷ mà bán nhà nó chia. Chia cho con 2-3 đứa con mỗi đứa một tí, cho ông chồng một tí, và còn lại 2 tỷ đến đây để cúng thôi. Và chỉ để xây sinh một cái phòng nơi ở thôi, và để tôi mua mọi người, chúng ta bảo không được. Cụ lên đây ở chung với tôi á, hoàn toàn được, hoàn toàn chấp nhận. Tôi với lại chúng hoàn toàn là an định chấp nhận. Nhưng mà họ bán nhà bên kia cho gì, cho chồng cho con mỗi người một tí, còn cần một cụ mang lên đây để cúng tôi để ở đây, không chấp nhận. Tôi không chấp nhận. Và sau này, mấy năm sau tôi biết là mình bán nhà rồi, nhưng mà không phải bán nhà ở đây, mà bán nhà đi nơi khác. Và chúng ta biết không, chồng đi đường chồng, con đi đường con. Trước đây là chồng và con còn có một niềm tin một chút với Phật, và bây giờ chồng và con của họ đều nghĩ là Phật đã cướp đi người vợ của họ, Phật đã cướp đi người mẹ của họ, và họ căm thù Phật như là căm thù giặc. Có cái ngôi nhà mà không biết Phật, đây là người ta nghĩ nhé, xin lỗi các ngươi, không phải Phật cướp, mà đây là người ta nghĩ là gì, có cái ngôi nhà là đấy để chung sống của cả gia đình, mà Phật cũng cướp đi cả cái ngôi nhà để cho gia đình họ tan tác. Cho nên là cái người chồng và những đứa con nó hận Phật vô cùng. Người vợ và người mẹ làm được cái mục đích là gì, lấy được mấy triệu, lấy được mấy tỷ để đi cúng chùa. Vậy thì bây giờ vừa rồi xuất ra rồi, nhưng mà khiến cho một cái nỗi đau, cái nỗi đau và cái nỗi thù hận của người thân của mình không tốt. Phật có bắt chúng ta phải mang tiền đến thì đến để hối lộ Phật để bảo đảm không? Không có. Vậy mà vẫn có những vị thầy biết những cái việc đó, vẫn thì vẫn đồng tình, vẫn ủng hộ và vẫn nhận những cái đồng tiền đó. Và tôi xuống đến Quảng Ninh, có một vài Phật tử đến nói với tôi rằng bây giờ không biết làm thế nào. Mấy năm trước nghe thầy giảng pháp, không phải nghe tôi, nghe một vị thầy khác giảng pháp cho nó ít quá. Hai vợ chồng con thì nó có phần rồi, nó bây giờ gia đình mua nhà mua cửa biết rồi, hai vợ chồng có cái nhà ở thành phố Hà Nội đem bán được hơn 5 tỷ, và cho con mỗi đứa thì 1 tỷ, còn lại hơn 3 tỷ thì hai vợ chồng mang lên cúng chùa và lên xin thì ở trong chùa xuất ra tu tập luôn. Nhưng mấy năm sau không tu được, không tu được, mấy năm sau không tu được, và hai vợ chồng về các con nói nó không cho ở. Đứa con lớn nó bảo nhà của bố mẹ bán đi rồi, con gàn bố mẹ không nghe, bố mẹ bảo bố mẹ vào chùa và tu tập bán sinh ở trong chùa, cho nên bố mẹ bán đi, bố mẹ bảo bố mẹ cả đời trong chùa, nay bố mẹ cứ lên chùa và ở. Đứa con duy nhất không chấp nhận. Đến đứa con gái thằng con rể nói rằng là ngày xưa bố mẹ bán nhà, bố mẹ cho con thì 1 tỷ đúng không ạ? Nó bảo nếu bây giờ bố mẹ cần chúng con lo vay được 1 tỷ trả lại cho bố mẹ, khỏi nợ chúng con cũng nhỉ, không chấp nhận cái hành xử của bố mẹ. Thế đau chưa? Và hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào? Tôi bảo tôi bây giờ không chịu. Lên mà hỏi cái vị thầy đó, cái vị thầy các vị ngày xưa tiếp nhận được cái đồng tiền và các vị bán nhà bán cửa đấy, phải hỏi thầy đấy, xem phải làm thế nào, xem thầy ấy hướng dẫn các vị làm thế nào. Còn tôi ấy, tôi không tiếp nhận cái vụ đó, tôi không bao giờ tiếp nhận cái vụ như thế, cho nên tôi không có cách trả lời cho các vị. Và cứ khóc, cái khóc hỏi bây giờ cái con sao mình muốn con đi muốn lên chùa thầy tu có được không? Tôi bảo được, muốn lên chùa thầy tu cũng được, nhưng mà đến với tôi ấy thì phải đến bằng cái tâm cầu đạo, chứ không phải đến với tôi là mang tiền đến bắt tiền đến là mong tôi nhận, không bao giờ có. Vì sao? Tôi cũng bị dính một cái, tôi nghe nhiều câu chuyện rồi, và đặc biệt là tôi cũng bị dính năm 2012 cũng có một Phật tử ở Quảng Ninh. Thầy nhớ tôi kể một lần là hôm nay tôi kể lại cho tôi nghe một chút. Các vị đó, cái vị đó ngày xưa ở nhà làm kinh tế rất giỏi, cho nên là chúng tôi nhắc được là tôi hơn 1 tỷ. Thế khi mà tôi làm cái kho tượng phòng chùa và làm kho tượng cái vị này thì cũng phát tâm là cúng đàn hơn 200 triệu. Thế tôi bảo là cái chuyện cúng đàn thì này bảo kho trên không gian của chúng ta. Sau đó thì vị này bảo là có 500 triệu gửi trong ngân hàng nữa. Nhưng vị này bây giờ nói là con bây giờ con ngộ đạo rồi, con ngộ đạo rồi, con muốn đến chùa con phải tu ở bên này, sẽ chùa Tản Viên để cầu vãng sinh một đời rất là tôi quý. Thế vị này bảo tôi ở khoảng độ tầm gần năm thì phải nói với tôi bây giờ với con trả cần tiền đấy, 500 triệu con gửi trong ngân hàng một tháng rồi, lấy triệu đó thì tôi cũng trả cần con trả tiêu ăn thì thầy nuôi hết rồi, ở trong chùa thì mà qua được còn lắm thôi, trả lại cái gì cả. Thì thôi thì bây giờ thôi thì cái số tiền đó là con em con cung hết rồi, các bạn con từ từ cái đấy cứ để đấy, cứ để đấy, cứ để đấy, thì còn có là còn có hai đứa con, cái con này nó cháu gì đấy, cháu gì phải hai đứa con với cháu. Thế tôi bảo là không có để sau này thì con các cháu. Và vì này bảo không, các cháu là con được tiền hết rồi, cho nó bao nhiêu cũng hết. Thế là bảo cái cụ cũng để đấy. Xong rồi thì cuối cùng một thời gian sau thì cụ bảo là để dần đấy, bảo lên thỉnh thoảng là đi về để rút lá thì của thôi. Trên này thầy cứ đăng ký thì tôi biết mà thầy không cần thì tôi con thầy cứ cầm đấy mà tiêu. Thế tôi nghĩ là tiền là lúc đăng ký thì cầm để tiêu. Và bao giờ tôi cần để tiêu cái gì thì bảo thầy tiếp khoảng một hai tuần hoặc một tháng. Sau cụ ấy đi về tôi rút tiền cụ ấy đưa cho tôi cầm để tiêu cái tiền nó để trước, chứ không phải là tôi nhận cái đó là tôi lấy hẳn, mà tôi bảo là cái đó tôi chỉ cái lúc mà cô bảo cho mượn thì cái đấy là mượn để tìm cái đường đấy thầy trò, cái gì nó cũng là thầy thật, cái gì cúng mà thì thầy làm hợp việc tam bảo thì cũng thật, còn cái gì mà mượn là ra mượn thầy trò mượn thì cũng phải thật. Thế thầy không ăn được nhắm mắt tôi tay nên không ai để chết đi á, thì con đệ tử của thầy thì trả cái nợ đó không phải lo. Cho nên một thời gian sau khi mà mang đến kia một thời gian sau vài tháng sau có Phật tử mới nói là gì, gần một cái phòng riêng, một cái nhà vệ sinh riêng. Thế tôi mới bảo là sư bây giờ đến tôi á thì còn thì cái phòng riêng của tôi mà chưa đâu vào đâu, tôi ngày đây vẫn còn ở cái lán tôi đang có phòng riêng đâu. Thế thầy trụ trì vẫn còn ở cái lán mà Phật tử loại ở cái phòng riêng, cái nhà vệ sinh riêng không có. Thế thì bảo là thế bây giờ không ấy thì cái gì đấy, thầy xây lên cái nhà vệ sinh rồi thì bây giờ vì không có đi chung với ai, ngủ thì cũng không có ngủ chung với các gái, cho nên cái tầng hầm ở lên cái nhà khách ở cái tầng riêng cái tầng hầm có ba gian. Vì thầy bảo là vì này nói với mấy sư ông với sư bác, thì tôi không nói với tôi, nói với mấy sư ông sư bác là để cho vị ấy thì một gian vì làm cái khách thì ngăn vào và phải đi ra đi quá gọi là đi đóng cổng kép. Con nào đi về thì khóa lại, không cho mọi người đi vào, mọi người đến đây đấy. Xuân hội thì đông người hay là có đại lễ thì nhiều người đi ra đi vào, mất đồ không quản được. Đi về kia thì bảo hôi lắm, mọi người bẩn lắm, con không chịu được. Thì có ba cái cả chùa có ba bốn có năm phòng vệ sinh, tất cả chùa có năm phòng vệ sinh thì trong đó là mình có khoảng ba bốn triệu người ở đó mà vì này gọi được mình một cái phòng vệ sinh. Thế xong rồi các bác các bạn tôi làm đấy, chúng tôi hỏi như thế thì các bạn nhà chắc cũng được, bảo với cụ cũng được. Không thể chiều như thế được. Và bắt đầu hôm nay ăn cơm thế là tổ ăn xong tôi nói, tôi mới nói cho mình nói là mình đi tu ở như thế này thế nào thế kia, chứ đi tu thì đừng có mà cái gì cũng lo mà lo cho bản thân của mình, như thế cũng không được. Đi tu được hòa chúng, đừng có nghĩ rằng nói cho thầy nhiều mấy trăm triệu là đòi hỏi cái này cái khác cái kia, đừng có lần nữa như thế là tổn thức lắm. Thế là bắt đầu là thầy nói xong là khóc, khóc ưng dứt ngay tại cái cơm. Và khóc xong tôi tưởng là tôi nói như thế để cho mình hiểu, khóc xong là thôi. Nhưng ai ngờ là cái chiều lại là ngay buổi đầu cái chiều tôi lên là bài thầy tôi đi quay xin về mấy hôm. Tôi nghĩ là về mấy hôm bình thường, thế bằng đó cũng có việc tôi về mấy hôm, có phải thế. Nghĩ bình thường như thế, về mấy hôm sau đó là khoảng tuần hai tuần sau cái đâu đó rồi cho người nhắn tin gọi điện thoại trả tiền cho tôi đấy. Thế tôi bảo ơn bảo ơi mấy bác bảo tôi biết cụ bảo cũng có tiền cũng cần tiền gì mình chưa có được cái nhựa để gửi cho cụ có gì đâu, đơn giản mình chưa có được cái nhựa để trả cho cụ ấy. Và các vị biết không, mình hẳn chú ấy là một tuần sau thì trả, nhưng không được một tuần sau thì nó chưa hoang đủ, cho nên là nó thiếu một chút. Thì bảo cụ nó thiếu một chút nữa thì qua là cụ mà lấy thì lên lấy một đông thì để khoảng tuần nữa thì con đủ thì gửi cho cụ nốt, chắc không phải cần gì đấy. Thế bắt đầu là quay đi là nói là ông thầy lừa đảo, ông thầy ấy nọ, ông thầy ấy đến kia, vân vân và vân vân các quý vị. Và các vị biết đấy là cái bài học xương máu cho tôi, cho nên sau đó mấy cái trường hợp ngoài bán nhà đến để cúng tôi đã cúng chùa xong rồi để xây một cái phòng ở trong chùa, tôi thì tôi sợ đấy, thì tôi sợ bị chết luôn. Mà thực tế đấy là bài học xương máu, thực sự đấy là bài học xương máu. Mà tôi thấy là các gia đình, một vài gia đình mà bán nhà bán cửa đi mà không thu được, về nhà không có chỗ để ăn ở, như trường hợp ở Quảng Ninh có một trường hợp hai vợ chồng ở Hà Nam, rồi trường hợp Hà Nội, gia đình bây giờ con cái không coi thường, không tôn trọng mẹ nữa, chồng còn sống đấy cũng không tôn trọng vợ nữa. Phật đâu có dạy chúng ta tu như thế đâu, quý vị, cho nên hãy tu để khéo. Phật bảo chúng ta tu phải để trăng ấm ngoài êm, trong gia đình chúng ta phải yên yên ấm, ngoài xã hội là phải gì, phải tôn trọng mình, trừ trường hợp một vài trường hợp cố tình nó phá chúng ta thì chúng ta tùy duyên để nó thôi, và chúng ta không được để cho người ta hiểu lầm thật khác như thế thì chúng ta tu mà không đúng cũng tổn thương ta. Cho nên ở đây á, tôi muốn nói với các quý vị, anh ấy bảo là hơn bán hết tài sản nhà cửa đất cát để cúng Phật, nhưng tôi thì đời này và quốc độ chúng ta này nó khác, cho nên tôi không cho các quý vị làm những điều đó, mà tôi khuyên các quý vị đi giáo một ngày nhất tâm họ chỉ đọc từng bộ kinh này 3 năm, ngày được 3 lời là tốt nhất, không được 3 lời thì được 2 lời thôi, để hồi hướng tri ân báo ân công đức sinh thành những điều của cha mẹ chúng ta, của ông bà chúng ta, của tổ tiên chúng ta, cầu mong cho họ sớm được thoát đi 3 đường ác đạo, được sinh về cảnh giới nhân thiên, thậm chí là được sinh về cõi cây vương cực lạc của Phật A Di Đà. Đấy mới là cái mục đích tối cao nhất, cái việc học Phật quan trọng nhất các quý vị. Cho nên là chúng ta học Phật là phải hiểu được ý Phật dạy ở trong kinh để mà làm. Phật pháp Đức Phật và các Bồ Tát các ngài đã biểu diễn chúng ta, được chúng ta cứ thế mà làm theo, tùy theo điều kiện hoàn cảnh chúng ta có thể thay đổi, cũng dùng cái thay đổi như là bán nhà bán cửa. Tôi không cho các quý vị bán nhà bán cửa để lên cúng Phật chúng tôi, mà tôi khuyên các quý vị thay đó thì tùng kinh nghiệm là nói những lời nói chuyện, những lời nói tốt đẹp, những lời nói đúng sự thật, không nói sai hoa, không nói thêu lệ, không nói gì những lời xúc ác, bớt sát tư duy. Trước đây ngày nào cũng phải thịt với thì cho bà miền với tôi miếng cơm, bây giờ thì bớt đi, một tháng được thì ít nhất được thì 2 ngày lấy rau để cho bà miền để trôi miếng cơm, tức ăn chay đó. Ít nhất mỗi tháng mùng 1 ngày rằm, mùng 2 ngày ăn chay, mùng 1 ngày rằm cũng có ăn chay luôn, nó thì khó. Cho nên á, tháng đôi ngày được lần khó các quý vị, thì chúng ta nên quán thử là nhìn thấy những thiệt giống như những thiệt của đứa con chúng ta vậy. Người còn trẻ thì giống nhìn những thiệt giống như thiệt của cha mẹ chúng ta vậy. Ta đâu có để ăn thiệt cha mẹ của chúng ta. Người lớn tuổi thì có con rồi, không đã ăn thiệt con của chúng ta. Quán niệm như thế, tưởng tượng như thế, tự nhiên chúng ta thì 2 ngày chúng ta ăn chay ngon lành. Và chúng ta thì ăn chay ngon lành 2 ngày rồi, có được sức khỏe chúng ta nói gì, nó ổn định từ từ như vậy. Từ từ như vậy chúng ta mang lên 1 tháng thì 6 ngày. 6 ngày thêm ngày 14, ngày 30 nữa, từ 14, ngày 30, 1 là 4 ngày, thêm ngày 23, và thêm ngày 18 nữa, có sách ngày 24 để tùy theo. Rồi lên đây rồi có 6 ngày chúng ta được sự 10 ngày lên đây. Tháng 10 ngày lên đây là Phật ra. Cái 10 ngày lên đây đó thì 30 mùng 1, mùng 8, 13, 14, 15, 23, 18, 23, 30 mùng 1, vân vân. À, chúng ta để xem lại cái lịch lên đây, 10 ngày trước khi mua lần thọ với Phật ra hết. Thế dần dần chúng ta thể chúng ta khỏe mạnh bình thường rồi chúng ta đi đến trường chay là chỉ tốt nhất. Lấy công đức ăn chay nó có công đức không? Ăn chay có công đức. Ăn chay có công đức, quý vị. Vì sao ăn chay có công đức? Vì mười phương chư Phật này, tám phương khen ngợi để ăn chay. Mười phương Bồ Tát y giáo thực hành cùng tám phương khen ngợi hộ trì các người này, cho người ăn chay và cho pháp ăn chay. Các vị tiên phong bác hộ chính thần cũng hoan hỷ tán các khen ngợi và hộ trì cho người này, cho người giữ pháp ăn chay. Cho nên nó công đức công đức. Vì vậy mà chúng ta phải xét tấn cái pháp đó, phải đưa pháp đó vào cái đời sống tu hành hàng ngày của chúng ta. Vì vậy mà các vị thấy là thân tiên các phật tử một số những người cầu nguyện cái việc gì lớn lao và nhanh chóng trong gia đình á, 21 ngày tụng kinh nhiều tụng kinh á, thiện đàng thì cầu nguyện một việc gì lớn thì cầu đạo vậy, hoặc cầu làm một cái việc gì đó cho gia đình của chúng ta rồi lớn cho bất cứ ai đó, thi cử đỗ đạt cô hay văn đắc vân vân, cái gì đó thân cầu quan cầu cái cầu vợ cầu chồng, con trai lớn chưa lấy được vợ con cái, nhiều tuổi chưa lấy được chồng nữa, hoặc lấy nhau rồi mà mãi chẳng sinh con á, cứ vào tụng của cái này tụng phóng sinh tu phúc, những ngày tụng cái gì thì nên ăn chay trường trong vòng 7 ngày 21 ngày 49 ngày 100 ngày thì cái sự cầu nguyện thế thì dễ thành tựu hơn. Mà tôi thường kể đi kể lại với các người, một đôi vợ chồng ở bên Phú Thọ cưới nhau thì vợ thì cưới nhau thì hơn 10 năm rồi không có con, chồng nó bỏ, chồng cưới vợ được mấy năm rồi không có con thì hai vợ chồng bỏ nhau. Thế xong rồi chúng tôi đó gặp nhau thì xác định được chung sống với nhau và là nên với nhau thôi, hơn 3 năm chung sống với nhau không có con. Nhưng sau khi năm ngoái sang bên tổng kinh về tặng 21 ngày ăn chay trường 21 ngày ở đây, một tổng kinh 21 ngày ở đây, rồi về nhà phát nguyện 49 ngày nữa ăn chay trường một tổng kinh về tặng 49 ngày ở tại Na Cư nữa, và nghe chúng tôi lên chùa cảm viên lấy xin nước ở Liên Quan Âm và mang lên cái điện chuẩn đề để xin Phật Bồ Tát dân xin cho một sinh cho đứa con đó. Hóa ra được thật, xin đứa con trai rất thấu tình, rất là cô cô không đúng thật đó. Nhưng cái việc khó làm như thế nếu chúng ta thành tâm đến việc đến trí thành trí tính làm cái lời Phật dạy, làm cái lời thầy bảo thì sự thành tựu dễ lắm. Và hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta thấy là tôi thấy nữ nhất tâm cầu thỉnh Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ở trên hư không liền nói cho đấy. Thấy nếu bạn Lâm Ông Đoàn các bạn thấy con tham thiên nhân những điểm này hơn khác hơn hẳn những người thường, cho nên đấy ta mới đến đây bảo cho con biết, bảo cho con biết là gì, là mẹ của con thì hiện nay đang ở đâu đó. Anh như vừa nghe xong như vậy liền là gì? Liền là ngã năm xuống đất, xuống đất. Vì sao? Bao nhiêu ngày đêm thương nhớ mẹ, không ăn không ngủ hoặc ăn ngủ quá ít, cho nên là nay là đối với thượng Phật tỉnh lễ sám hối a di đà chân thành như vậy, vì vậy mà yếu quá cho nên đã bị ngất liền đi, gọi là kiệt sức, cho nên ngất liền đi ở dưới liền ở trong điện Phật, ở trong Tam Bảo. Đây thì nói các vị các vị như vậy, chân tay mình mẩy đều bị tổn thương. Chúng ta thấy cái hoàn này không phải trong kinh nói tự nhiên nói như vậy đâu, vì sao chân tay mình mẩy bị tổn thương? Các vị cứ lấy mà xem, cứ đứng lên lấy số nhiều mà lấy cái chân tay của chúng ta sẽ là gì? Bị đỏ lên là bị chảy nước, là chỉ bị chảy dớm máu là ở thì ở đầu mình ấy, ở đầu mối là cùi nhỏ ở thì ở bàn tay chân tay, cho nên lấy mà lấy tối mà đều đến chân tay mình mẩy đều bị tổn thương. Các người lấy là như thế kia Muốn cảm Phật đó thì lễ thôi. Nghe tôi nói như thế về lễ cái nào là hạnh Phật chân chảy máu ra thì trong cổ thương nhưng mà thương cái gì như thế là đúng. Mà chúng ta tha thiết lễ hết giờ này qua thì qua giờ khác, lễ đến nỗi kiệt sức, lễ đến nỗi để chân tay mình mày để sức sắc hết đều bị hết ra. Như thế thì mà không cảm được Phật Phật mà không hiện, không hiện ra để báo cho chúng ta biết á thì gọi là Phật vô cảm. Như vậy có vô cảm không? Không, Phật không bao giờ vô cảm. Phật luôn luôn gì cảm ứng đạt ra bất khả tư nghị. Chỉ có chúng ta đủ cái lòng thành để cảm Phật chứ chưa mà thôi. Phật hiện cho chúng ta thấy, nói cho chúng ta nghe biết hay biết hay không mà thôi. Đó cho nên đấy, chúng ta thấy cái chi tiết sở lý tâm kinh nhé. Có nêu lên cái đoạn mà này, chân tay mình mẩy của anh rất đều cùng tổ chức là để chỉ cho cái tấm lòng thành khi lễ Phật đến tha thiết chí thành chí tính của cô ấy vậy. Nên chúng ta muốn độ của người thân không được như thế thì cũng phải được gần gần như thế thì sẽ tốt thôi. Phật Bồ Tát sẽ thương, sẽ bảo chúng ta, chúng ta sẽ cho chúng ta những lời cầu nguyện được để cầu như thế thì thành tâm thôi. Những trường hợp không rồi tôi nói lúc ấy cũng nói các bạn cần phải đến tỏ xin nghỉ làm để đi chữa bệnh, nếu không đi đến bệnh viện chữa bệnh đến chùa để tụng kinh 21 ngày quay đi chữa bệnh thế là khỏi đó. Cách đây khoảng 4 năm hôm có trường hợp ở dưới Mỹ Đình, 2-3 chị em và mẹ đưa cô em gái con trông lên đây khóc lóc. Tự nhiên tôi đang đứng ở ngoài cửa chạy người mình đến cái cô chị ấy, người mình chạy đến người xuống người xuống rất là kinh một cái rớt cái nó rất bẩn như thế, bẩn hết quần áo quỳ xuống kia nó rất bẩn quỳ như thế. Tôi tưởng con này không nhập ôi khổ thầy ơi thầy cứu cả con với, thầy ơi thầy ơi thầy cứu với. Tôi hỏi làm sao đấy, tôi tưởng làm sao, hỏi làm sao thế này chứ cái gì cô làm sao hả, không thể cứu em con với. Thành kính mình thấy nó thành kính như vậy cho nên mình thấy trước bình thường ta chưa chưa cảm động đâu. Nhưng mà thấy trước cái đống rất bẩn như vậy cô chị thì vì cô em mà vì chúng tôi rất bẩn như vậy là xin mình cho nên mình thấy cảm động và tốt. Thế làm sao em, làm sao em con nó bị ma nhiệt bị phong nhập là mấy ngày nay rồi và nó ma nó bảo ba người nữa là bắt chết, nó bắt ba người nữa bắt chết, nó bảo ba người nữa thì ba người nữa là chết thôi, nó bắt đi. Cho nên là tôi chỉ có thể cứu được, tôi chỉ cứu nó cả cái cậu anh trai hay là anh rể hay là cái gì gì đó con không có anh trai xăm cổ đầy mình nhìn cái đầu gấu thì sao biết. Nhưng mà thì đối trước mình thì nó rất là ngoan của nó, nó cũng thành kính, nó sang cái chắp tay nó A Di Đà Phật thầy có thể thương để chúng em con thôi. Thế mình thấy thế mà thôi, cứ mang nó vào chùa đi, mang vào đây đây cái đang tận biệt tí thế mang vào thì mình tưởng tượng cứ ở trong chùa ngồi tí được khoảng 15-20 phút sau hai nó chạy ra mà nó tái đời cái bảo thầy cứu với nó lại đang nói bảo nhà nó bảo là sẽ không cho sống đủ 3 ngày nữa mà sẽ bắt thì có cái ngày nay nó bắt chính luôn. Mình nghĩ xem mình thôi, hành chính thế này chứ thôi thì vào rửa thân rửa tay giúp cho con tí lên nhà tổ cua khoáng một tí. Thế này cũng là cái tổ mà thầy phải cần phải tổ rồi này, mấy chị em này này nó tổ cho nó lên nó hành chính quá, nó quỳ dưới lòng đất và nó xin con cứu nhưng mà con chẳng có cách gì để cứu thì có thật tổ nó cứu được nó thôi. Cho nên là thôi con bảo các bác nó sẽ thật ban em lên tôi giả vờ khôn khôn một chút. Nhưng mà thực tế là mình xin Phật xin bổ hộ cho nó, mình có tài thì cũng đâu để giả vờ cô cơ một chút, thế là lấy chén nước cho nó uống một chút, rồi uống vào nó bảo người mát quá. Ta nói mát quá, xong người mát với tôi đi. Thì nó bảo tôi chả tôi. Lúc cho nên giờ ma là phải nó chỉ đúng người, nó bắn người. Mỗi người về để hầu tôi chả tôi. Thế tôi mới bảo rằng á, nó xin nó là cái mẫu. Nó là mẫu, mẫu cái bắn người. Bắt kẻ hầu người hàng là tôi nói cái lời tốt. Thánh Mẫu là lòng từ bi vô lượng, lòng từ bi đi của Thánh Mẫu thì kém quá như Bồ Tát một chút thôi. Thánh Mẫu là phải giết người, Thánh Mẫu phải cứu người, phải giải người, ai Thánh Mẫu phải bắn người. Giả ma là quỷ đối ma đối bẩn, cái hồ khắc thiền thần đấy là trói tay này, lôi vào trong địa ngục xử tử, xử công cái này. Thế nên quý nó là không được ăn, thì người ta nói là quỳ chúng nó bảo thầy chú con với, con không muốn chết đâu. Con muốn sống cơ, con muốn sống chồng với con, nó nói muốn sống thì ở đây, làm công quả 1 tháng, coi như cái bệnh đi. 1 tháng làm công quả, cái khé với các chùa đừng có làm ngủ về cái hồng xuống cái bếp đẹp đâu, chịu khó đi, có thể nó khó chịu một hai ba ngày nó kia phải vượt qua, đừng có mà hơi một tí là gần ngày là vụ. Tôi ghét những cái trường hợp giả ma đạo quỷ, hay ma quỷ một phần rồi thì tăng lên cả lên trong 10 phần 20 phần tôi ghét lắm, thậm chí tôi mà không chịu được tôi đuổi bất cứ ngoài chùa, tôi thì có cái cá tính của tôi. Cho nên nó bảo không không lại là lúc đầu thì bảo nhưng mà nhớ qua thương chồng người ta thì người chồng cũng cho đi trước thôi, đi về đi bắt nhau đi đỡ rồi bắt nhau đi bắt nhau về chồng người ta còn xác định đi lên đây thì người nhà đây nhận cái bệnh thế từ hôm đó đến nay khổ chứ tôi mà chưa phải một tháng chứ đừng con lấy bổ mà vàng xong mấy ngày rồi cuốn ra về giống cái chàng nó từ kiếm một nọ chưa mới gần khỏi một cái là trốn ra ngoài kia ăn thì cũng nhiều bị chàng quá ở đây vừa trốn ra ngoài thì cũng nhiều mà còn nó không trốn ra ngoài thì cũng nhiều về tôi mới đuổi cho có đuổi thì mình cũng thương đuổi hai người qua về thì mình chưa từ bảo với sư thầy ở dưới đấy bảo thôi cũng cho nó về đi chắc về bà ấy nó khỏi đấy tôi lấy tôi đuổi nó cũng khỏi nhưng mà tôi cũng đuổi nó về để cho mẹ nó cho bố mẹ cho gia đình nó biết là vật khác không phải là gì để lấy cầu và tôi đuổi về mẹ nó cũng chạy cái quỷ đấy cho mẹ tôi đi đâu mẹ nó chạy cái quỷ đấy nhưng tôi vẫn đuổi không có tiếc quỳ ở cửa phòng tôi đến tiếng của tôi không biết đi ra tôi mở cửa mắt tôi lạnh chứ không tôi có một cái khó mà mắt tôi mà lạnh thì nó lạnh hơn là tôi lạnh cho nên có cái chiêu đấy thì chiêu đặc biệt của tôi không nói hôm nay tôi hết chúng bạn cho nên ma quỷ cũng phải sợ không phải người ma quỷ cũng phải nể một vài phần cũng phải là người đấy cho nên đấy thì tôi làm cái đấy là đi nể về như có điện sang cái thầy bảo thầy không tâm về mấy hôm nữa lần lần nó phải là nhưng mà phải dạy chúng nó phải học như thế để cho nó nhớ lời để cho nó biết là Phật pháp không phải là gì là cầu được rồi á thì lại thẳng Phật pháp lại làm gì thì làm cho nó nhớ đấy thì hôm rồi bác hồ giờ bà mẹ nó gửi xe xét cho bà lễ đại và bà thôi thì cảm ơn thầy may mà không có thầy thì mẹ con cũng biết làm thế nào nó cứ điên điên chân tay nó cứ như thế này nó cứ múa thế này cứ múa vẻ thế này người ta cứ thế mà có một tuần thôi mà gì nó khỏi nhưng mà thành kính cơ phải nghe theo chúng tôi để làm công quả chứ đừng có nằm ngủ đó. Khỏe khỏe cầm cái chổi đi cái chùa đi làm các việc Phật sự thì nó sẽ tăng trưởng công đức lên cái trường hợp bây giờ kính không rồi bây giờ thì khỏi rồi không rồi bác hồ thì trung tâm không rồi nên thì thầy bảo phải làm rồi mới là làm được rồi nhưng mà không thì chẳng được cần thiết bạn trong nhà nó làm cửa hàng căn ca với điện vân vân cho nên vợ chồng cũng lao vào làm việc kiếm tết cả năm qua ốm đau rồi cứ chạy nó kiệt quệ rồi bây giờ khỏe rồi cái này thì trả nợ thật vừa hửa nhà như cái thầy không cần phải lên đây khỏe rồi không cần phải lên chứ ở nhà quan trọng nhất là về vợ chồng để chịu khó tụng kinh niệm Phật không có nó phải là có chữa bắt do không do đi tu với để tu với cái phương pháp của pháp luân không cái phương pháp là mở việt mở luân sát ra với các cả đạo và vị thiên nhiên đấy có phải đơn giản không vâng thì hôm nay thời gian chúng ta hết rồi chúng ta nghỉ đêm mai chúng ta tiếp
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sinh về nước cực lạc.